Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Đường Hay Trong Tuần với truyện ngắn của Quách Y Lành mang tựa đề Nhánh Sông Của Biển. Giữa cánh đồng hoàn toàn ruộng và những dãy mộ chôn san sát nhau xiên xẹo không thứ tự, từng dũng nước mưa ứ động lại trong xa xa như những dòng sông nhỏ. Nắng chiều cũng đã tắt từ lâu, gió hiu hiu lạnh, hàng tre bên bờ ruộng éo lả nghiêng theo gió. Dường như chị Tấn với mấy đứa con đã về từ lâu, sau khi hỏi Hữu ra về cùng, chàng chỉ lắc đầu không trả lời. Biết ý Hữu muốn đứng lại trước ngôi mộ của cha, chị Tấn ra dấu cho con đi về con đường cái bên kia Gò Đất đón xe đò ra Đà Nẵng, dặn dò ông tài xế xe taxi ngồi chờ Hữu bên đường. Trời tháng chạp, đêm buông xuống khá nhanh, con đường trước mặt bây giờ chỉ còn nhìn thấy mờ mờ. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe gắn máy nổ xình xịch chạy qua bên bờ ruộng, ngọn đèn vàng giọt trên xe không đủ sáng để nhìn thấy khuôn mặt người ngồi trên xe. Cúi người xuống đốt thêm nấm nhang trên mộ, Hữu đứng yên lặng khá lâu, nhìn khói hương bay lần dần trước mặt. Có lẽ ông cần ba Hữu, nằm lặng yên dưới lòng đất, không thể ngờ được Hữu về thăm ngôi mộ của ông. Và chính người sống như chị Tấn cũng không ngờ nữa kìa. Nhận được tin Hữu về thăm nhà, nhưng chị Tấn nửa tin nửa ngờ, cho mãi tới ngày hôm qua đi đón Hữu, lúc Hữu bước ra cửa, đứng gần bên cạnh. Chị ngẩn ngơ một lúc rồi mới bật khóc khi nhận ra đứa em trai. Chị em xa nhau đã hơn 20 mấy năm. Thời gian trước đây, Hữu cũng đã từng xa nhà, sống mãi Sài Gòn, đâu có về Đà Nẵng cho mãi tới ngày ra đi. Đêm mỗi lúc một lạnh hơn, Hữu đứng nán lại, làm thầm khấn vái cha thêm lần nữa, trước khi quay người, bước lên con đường cái. Ra tới nơi, chàng gõ nhẹ lên cánh cửa xe, ông tài xế hình như đang ngon giấc, trở mình ngồi bật dậy. Hữu quay nhìn về phía bờ ruộng, dãy mộ đã chìm trong bóng đen của đêm, ngọn đèn bên đường hiu hắt cô đơn. Con đường ban ngày xe cộ tấp nập, nhưng giờ này đã trở nên yên lặng. Hữu lên xe, bảo ông tài xế chở ra lại Đà Nẵng. Xe chạy nhanh trên con đường nhựa bằng phẳng. Hữu nhận ra trường tiểu học Phước Tường. Tấm bảng tên trường khá lớn, đặc biệt tên trường Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn đó. Bỗng dưng, Hữu nhớ lại những ngày thơ ấu. Ở đây, Hữu và đám bạn đã từng băng qua đường mỗi ngày để tới trường. Trên tay, xách gói cơm trắng kèm theo con cá chuồng chiên gói trong miếng chuối khô, được cha bới theo cho bữa cơm trưa. Cha còn sợ Hữu trong lứa tuổi chạy nhảy, với chén cơm, con cá chuồng mang theo không được no lắm, nên ông nướng thêm củ khoai lang vàng cháy, cuốn trong miếng lá chuối, nhét vô túi quần Hữu. Mỗi buổi sáng thứ hai, đứng chào cờ trong sân trường, nghe mùi khoai thơm bốc lên tận mũi, không dằn được cơn thèm, mặc dù bụng còn no ức với hai chén cơm vừa mới ăn xong. Hữu thò tay vô túi quần, ngắt một miếng nhỏ, bỏ vô miệng. Trời ơi, ngon chi mà ngon lạ. Cho mãi tới giờ này, mỗi lần nghĩ tới, Hữu vẫn còn nhớ. Ngày đó xe cộ ít ỏi hơn bây giờ nhiều, nhưng mỗi ngày đưa con ra cửa ngõ, cha Hữu vẫn không quên nhắc nhở. Nhớ ngó qua ngó về rồi mới được băng qua đường nghe con. Đôi chân không guốc dép nên Hữu và đám bạn chạy nhanh như mấy con sóc, vụt nhanh một lèo là đã qua bên kia đường. Hữu còn nhớ, cha đứng nhìn cho tới khi nhìn được đầu Hữu lô nhô trong đám bạn, ông mới chịu trở về nhà. Nghĩ tới đây, cơn xúc động dâng tràn, cố ghìm lại trong cổ, Hữu nghĩ thầm. Trễ quá rồi, có hối hận ăn năn biết thương cha thì cũng đã muộn. Hữu ngồi im lặng, nhưng trong lòng giờ đây nhói đau, chẳng khác gì cơn sóng dỗ. Trong đêm tối, Hữu nghe hai gò má mình lạnh lạnh, đưa tay quẹt dội. Trên đường về nhà, chị Tấn, Hữu nói ông tài xế chạy qua trường trung học Phan Thanh Giản ngày xưa Hữu đã học. Chỉ vài phút sau, xe dừng lại. Hữu nhìn quanh quẩn, không nhận ra mình đang đứng ở đâu. Chàng buộc miệng. Bác Tài, có phải đây là trường Phan Thanh Giản không vậy? Ngọn đèn chiếu thẳng trên đường, Hữu nhìn thấy nét mặt ông cười nhanh nhẩu. Ông tin tôi đi, đúng là trường Phan Thanh Giản rồi. Tôi làm nghề tài xế taxi gần 7 năm rồi, đưa đón người xa về nhiều lắm. Nhưng ông không phải là người đầu tiên hỏi đâu. Nhiều người tôi chở tới đây cũng một câu hỏi tương tự như ông đó. Hữu im lặng đứng nhìn quanh ngôi trường. Mặt trường phía trước thay đổi hẳn, tên trường cũng không còn Phan Thanh Giản như trước. Một lúc, Hữu nhớ lại cầu thang lên lớp, đứng sát lại gần hơn. Hữu nhớ rõ từng phòng học, nhớ nhất là khuôn mặt ông giám thị, đeo đôi mắt kính dày cộm, người ốm nhông như cây sậy, với đôi mắt qua làn kính không che kín được vẻ dữ dằn của ông. Hữu lại nhớ tới từng người, từng nét mặt của đám bạn. Bất chợt, Hữu cất tiếng thở dài. Đà Nẵng hôm nay, biết ai còn, ai mất. Chàng có ý định ngày mai trở lại, đi vô trong trường, nhìn thêm một lần nữa. Đã 29 tháng chạp, còn một ngày nữa chấm dứt năm cũ. Lần đầu tiên về thăm nhà, sau 20 mấy năm xa gia đình, Hữu có cảm tưởng mình đang tới một nơi nào khá xa lạ, chứ không phải Đà Nẵng của ngày nào. Tất cả những hình ảnh cũ trong đầu óc Hữu nay đã không còn. Lạ từ con đường, từng khu nhà, cho tới tên đường cũng đã mới lạ hẳn. Không còn nơi nào giống như xưa. Suy nghĩ mãi, về tới nhà chị Tấn lúc nào, Hữu không hay. Tới lúc ông tài xế xe taxi nhắc nhở, Hữu mới sực tỉnh người. Bước vào nhà, chàng thấy mâm cơm dọn sẵn trên bàn. Dở chiếc lồng bàn che rùi, mùi cá chuồng xông lên nghe tanh tanh. Hữu nhớ ngày xưa, cha thường làm món cá chuồng này, công phu lắm. Cá làm sạch, ướp mắm muối ớt tỏi xong xuôi, đem bỏ lên chảo chiên vàng. Nhìn con cá rộm lên, nước miếng tự dưng tuôn chảy dài trong miệng. Nhưng sau thời gian khá lâu xa nhà, Hà, vợ Hữu, không nấu những món ăn như thế bao giờ. Hà phàn nàn ăn cá, tay chân tanh hôi nàng không chịu được. Ngày nào cũng ăn thịt, toàn là thịt, hết gà tới heo, hết heo tới bò. Thức ăn do Hà nấu, mùi vị cũng chẳng giống cha Hữu nấu trước đây. Lúc nào cũng ngọt ngọt mặn mặn, và dường như tất cả món ăn do Hà nấu, không món nào thiếu oyster sauce. Riết Hữu cũng đâm quen, giả như Hữu phàn nàn, thì Hà phỏng ngay một câu không dị nể. Ăn không được, anh ra bếp tự nấu mà ăn đi. Từ bản tính nhịn nhục, Hữu chỉ sợ con cái buồn, nên Hà đâm ra hỗn hào không chịu được. Mặc dù đã cố nhẫn nại, nhưng Hữu vẫn không giữ được cuộc hôn nhân qua vợ chồng. Cuối cùng cả hai chia tay, chỉ khổ cho con, chứ chẳng lợi ích gì. Nghĩ tới đây, Hữu chợt nhớ con lạ. Giọng chị Tấn vang lên sau lưng. Vô tắm rửa thay quần áo ra ăn cơm. Không biết em thích ăn gì, chị mua đại cá, rau, ngày mai thích ăn gì cho chị biết nha. Anh Lạc gọi điện thoại, báo ngày mai mới về tới lận. Ảnh dặn chị lo thức ăn cho em. Sợ em đi lâu quá rồi, không còn quen món ăn do nhà nấu. Hữu khoát tay nhìn chị. Chị đừng có bày vẽ làm gì, em không có ăn nhiều đâu. Em cũng nôn nóng muốn gặp anh Lạc. Dạo này anh vẫn ốm như xưa hay là thay đổi dáng người rồi hả chị? Thì anh Lạc á hả, cũng vậy thôi. Nhưng mà chị rầu lắm, tay ảnh uống nhiều hơn ăn. Em biết không, đêm nào về tới nhà cũng gần như là xỉn rồi. Ở đây, mấy ông rượu bia đều đặn mỗi ngày như cơm bữa vậy. Bất cứ mọi chuyện trong công sở cần giải quyết á, hay là ký kết giấy tờ làm ăn gì á, đều tụ tập hết trên bàn nhậu hả? Nên trẻ già dường như phải biết uống. Mặc dù có nhiều ông đau dạ dày, cháy hết lá gan, mà cũng thay kệ hả? uống như là một phong trào tân tiến cần thiết nhất hiện nay vậy, không có thể bỏ qua được. Như sực nhớ tới điều gì, Hữu quay nhìn quanh nhà. À, sao gần tới Tết nhất rồi mà em không thấy chị mua sắm gì cả vậy chị Tấn?
À, Tết sau này đâu có còn làm như trước nữa, đặt người ta làm hết hà, vậy cho khỏe, chứ lo lu bu với mấy cái thứ đó mất thì giờ lắm.
Hữu lắc đầu nhìn chị Tấn. Mặc dù không nói ra, nhưng Hữu thấy Tết không còn ý nghĩa gì nữa nếu nhà nhà không chuẩn bị những món ăn ngày Tết như xưa. Hữu vẫn còn nhớ ngày cha còn sống, mặc dù mẹ không còn, nhưng ông cũng ráng đón xe đò ra Đà Nẵng mua nhành mai hoặc gói vài đoạn bánh tét cúng ông bà trong mấy ngày Tết. Tấm rửa ra, thức ăn chị Tấn đã hâm lại nóng. Hữu không chịu được mùi cá chuồng do chị nấu, nhưng sợ chị buồn, cũng giả bộ gấp vài miếng cá, bỏ vô miệng nuốt chửng, không kịp nhai. Đã mấy lần Hữu muốn nôn lên trong miệng, nhưng chàng cố nuốt dội. Chén cơm chỉ dơi lưng chừng bát, Hữu gác đũa đứng lên, bảo còn mệt, sau chuyến bay xa nên ăn chưa biết ngon miệng. Chị Tấn gật đầu đồng ý với Hữu. Thôi, hãy để cho thật khỏe trong người rồi ăn uống, chứ mệt như vậy, chị sợ đâm thêm bệnh đó. Chị kêu con rót nước cho cậu. Thằng nhỏ đang ngồi chơi đàn nghe mẹ gọi, buông cây đàn xuống bên cạnh, đứng dậy bước ra sau bếp. Một lúc hai tay bưng ly trà tươi, lễ phép đưa cho Hữu. Đã lâu lắm Hữu quên bẵng mất mùi nước chè tươi này. Trước đây cha cũng thường uống loại nước chè, bỏ thêm củ gừng đập dập vô, xong đổ nước sôi vô. Mùi nước chè tươi mới rót nước đầu hăng hắc mùi chè, nhưng tới nước thứ hai, trước khi uống, Hữu phải cầm ly nước chè thật sát vô mũi để ngửi mùi thơm ngát của gừng, của những ngọn chè tươi nấu chín. Thấy Hữu không nói năng gì, chị Tấn sai con lên lầu lấy mấy cuốn album trong ngày đưa đám ma ông ngoại cho cậu xem. Thằng cháu ôm hai cuốn album nặng trịch, Hữu đưa tay đỡ, thằng nhỏ đứng bên cạnh cười cười chẳng biết nói gì hơn. Hữu chăm chú cúi nhìn những tấm ảnh trong ngày tang của cha. Hình ảnh đầy đủ trong ngày đưa tiễn cha ra phần mộ. Tấm hình chị Tấn đưa tay vuốt mắt cha được phóng rõ ràng. Đôi mắt ông không nhắm lại, mở trừng trừng. Chị Tấn cầm tay Hữu giữ lại bức hình nói. Tấm hình này là lúc cha đã chết mà đôi mắt không chịu nhắm. Chị nghĩ cha núi em nên không đành lòng nhắm mắt ra đi. Trước ngày cha chết, chị có đánh tới mấy cái điện tín, nhắn em phải về gấp mà em vẫn bạc tâm, không gửi về nhà một câu nữa. Cha nằm trên giường bệnh, nhưng lúc nào thấy chị vô cha cũng hỏi,
Hữu, nó sắp về tới nơi chưa con? Tội nghiệp thằng nhỏ, qua bên đó quay đi quay lại, một thân một mình. Cha nhớ nó quá thể à. Chắc vẫn nhận được tình cha. Nó tuôn về ngài hả con hen?
Trong tim cha, lúc nào em cũng là thằng nhỏ xíu. Cha thường ao ước, một ngày nào đó, em sẽ trở về sống bên người như trước đây. Chị khuyên ông hoài hả? Mà cha đâu có chịu nghe. Cha nói em mất mẹ từ ngày còn nhỏ, nên cha dành hết tình thương yêu cho em. Nhưng mà Hữu à, sao em nhận được điện tín của chị đánh qua mà không chịu về thăm cha hả em? Nói xong, chị Tấn ngẩng đầu nhìn Hữu với đôi mắt dò xét. Hữu không biết phải trả lời thế nào cho chị hiểu. Chàng im lặng cúi đầu không nói. Còn nỗi buồn nào bằng, có lẽ khi Hữu nói ra cũng chẳng cứu cánh gì. Tất cả những lỗi lầm đều tự do Hữu mà ra. Hữu là đứa con thờ ở dưới tình thương yêu hy sinh đùm bọc của cha. Một đứa em chỉ biết sống riêng rẽ cho mình mà không hề nghĩ tới cuộc sống của người chị và các cháu quê nhà. Bên kia, đời sống quá ư chuộng và vật chất, nên khi lấy xong mảnh bằng trong tay, Hữu chỉ biết cầm cuội vui lòng vợ con, quên đi bổn phận với cha của mình, quên đi chị Tấn. Hà, người vợ cha chưa từng thấy mặt, đã xé hết điện tín để Hữu mãi may không hay biết số phận người cha của mình. Hà đã dục hết những tin tức từ bên nhà gửi qua cho Hữu. Hà sợ nếu bắt được tin nhà gửi sang,
số tiền Hữu mang về cho cha sẽ không đủ để nàng sửa sắc đẹp. Có lần Hà bảo Hữu, anh cưới em á, em chỉ biết có thế thôi. Còn nói về những người trong gia đình của anh á, em không muốn tụi mình đề cập tới, như vậy mất cả hạnh phúc anh à.
Hữu vẫn còn nhớ, có một lần nhận được thư cha kèm theo tấm hình ông chụp ở trong quê. Cha vẫn mặc quần ống cao ống thấp, vấn cao lên đầu gối. Biết mình đang đứng chụp hình gửi cho con, nhưng cha vẫn không thay đổi, nụ cười thoải mái, tay cầm điếu thuốc lá. Chị Tấn nói hình chụp gửi cho Hữu, nhớ mặc quần áo tươm tất, nhưng ông bảo,
thôi kệ mà, mặc như vậy thằng nhỏ mới nhớ cha chứ, thay đổi bộ dạng làm gì cho họ cười nè.
Dù Hà chưa một lần gặp mặt ông, nhưng nàng không thích cha chồng chút nào. Hữu đưa hình của cha mình chụp chung với chị Tấn cho Hà xem. Đứa con dâu chỉ hứa lên một tiếng, nhắc lại cho Hữu.
Trời ơi, sao cha anh quê mùa dữ vậy? Thời buổi văn minh như vậy rồi, mà ổng cũng còn mặc áo quần, thấy không giống ai trơn á. Còn bà chị của anh nữa, tuổi chưa bao nhiêu sao giống như bà già trầu vậy?
Kể từ đó, mỗi lần nhận được thư cha, Hữu không hề đề cập với vợ. Chàng chỉ biết thở dài, cảm thấy đau nhói trong người, mang nỗi buồn thấm thía. Hữu cũng không thể nào hiểu nổi mình. Tính tình Hà như thế, sao Hữu không chịu ly dị người vợ quá ích kỷ như Hà, để cúi đầu sống với nhau qua nhiều năm dài đằng đẵng. Nghĩ kỹ lại, Hữu thật bất hiếu đối với cha. Trong thời buổi khốn khổ, cha đã còng lưng ngồi đan từng chiếc rổ, dóp từng đôi đũa tre đem ra chợ bán. Tuy không bao nhiêu, nhưng ngày tháng gom góp lại, cha cũng đã để dành được số vốn đáng kể nuôi Hữu ăn học. Đối với chị Tấn, Hữu cũng không sống đúng cương vị người em. Cha và chị đã sống cuộc sống khổ cực từ nhiều năm qua, bữa đói bữa no, hy sinh cuộc đời họ để nuôi Hữu. Nhưng Hữu không mảy may nhìn lại. Trong lúc đó, Hà mua sắm những kim cương theo kiểu mới hợp thời trang. Bao nhiêu tiền lương của Hữu đã đổ khá nhiều vào những tiệm kim cương, vậy mà Hà vẫn không bằng lòng. Niềm vui của Hà cuối tuần ra phố mua sắm, xe xuống với bạn bè. Nhìn lại những chiếc áo dạ hội của Hà, số tiền mỗi cái áo đó có thể nuôi sống cha và chị Tấn cùng con trong vòng một năm, sống theo cái nghĩa sung sướng chứ không phải tằn tiện kìa. Hôm nay khi Hữu nhìn lại thì đã quá muộn. Ngay cả đám ma của cha, Hữu cũng không về bởi chiếc khăn tang trên đầu trả hiếu cho cha. Nghĩ tới, nỗi ân hận đau nhói trong lòng ngực. Từ ngày chớm biết khôn, Hữu đã không có mẹ bên cạnh. Nhưng tình cha đối với Hữu, cha nghĩ còn mênh mông rộng lớn hơn biển Thái Bình. Lòng cha còn cao chất ngất hơn ngọn núi Thái Sơn nữa. Nhưng đổi lại, tình Hữu đối với cha chẳng khác chi dòng sông trăm nhánh, chỉ biết chạy xiết đi chứ không muốn quay về. Khi biết ân hận, cha đã không còn để nghe dù chỉ một lời tạ tội của Hữu. Nghĩ đến đây không cầm được lòng, Hữu gục đầu trong cánh tay chị, khóc nức nở như một đứa bé.
Thức giấc sau cơn khủng khá dài, đầu óc còn ngây ngất trong chuyến bay vượt qua, nửa tỉnh nửa mê. Nhờ chiếc mùng màu lính bao quanh giường, gối hai tay lên đầu, Hữu sực nhớ mình đang nằm ngủ nhà chị Tấn. Từ căn buồng nhìn ra ngoài cửa, Hữu thấy chị Tấn đang lăng xăng dọn dẹp nhà cửa. Bật người ngồi dậy, sáng nay Hữu có ý định đưa thằng cháu ra phố làm lại tấm hình thờ cha trên bàn thờ. Tấm hình thật cũ do Hữu mang về, với mặt tươi cười của cha, quần ống cao ống thấp sống động như những ngày cha còn sống. Một lúc, hai cậu cháu quần áo tươm tất, thằng nhỏ lấy miếng vải lau qua ghế xe phân trần. Xe này của ba cháu, ổng ít khi chùi lắm, chỉ trừ lúc nào cháu cần mượn đỡ, tại sợ tụi bạn chọc quê, cháu lau sơ qua mới đi. Hữu leo lên ngồi sau lưng thằng nhỏ dặn,
cậu chưa có quen ngồi xe gắn máy, chạy chậm chậm nha.
Không nghe thằng cháu trả lời, chỉ nghe nó cười khúc khích.
Đà Nẵng gần Tết, tiết trời se se lạnh, chiếc áo dài tay không đủ ấm, nhưng Hữu lười biếng leo xuống xe vô nhà lấy thêm áo. Hai cậu cháu ghé kêu hai ly cà phê đen nơi cuối ngõ. Ly cà phê Trung Nguyên màu đen, thật đúng nghĩa, đắng chát quặng lại trong miệng. Biết không thể nào nhấp tới hộp thứ hai, Hữu ngồi nhìn thằng cháu. Thằng nhỏ lôi trong túi áo lạnh gói thuốc lá, hai tay đưa mời Hữu. Chàng lắc đầu, nhìn thằng cháu châm điếu thuốc hít một hơi dài, ngước đầu nhả khói lên từng vòng tròn nhỏ, uống hớp cà phê, coi bộ rành nghề. Làm Hữu nhớ lại tuổi của mình ngày đó, cũng ưa bắt chước người lớn, nhưng khổ một nỗi, không có tiền trong túi, chỉ hút ké với mấy thằng bạn nhà khá giả thôi. Hữu quan sát cháu một lúc cười hỏi, cháu năm nay 19, bắt đầu hút thuốc hồi năm nào? Vẫn có giọng cười trước khi nói, thằng nhỏ ngập ngừng. Dạ, cháu bắt đầu hút với mấy đứa bạn trong lớp khoảng 2 năm thì phải. Thấy thuốc ngon không? Thằng nhỏ nhún vai, hất mái tóc rất nghệ sĩ, búng ngón tay cười. Đôi lúc không phải ngon, nhưng mà hút để mấy cô chú ý chơi thôi mà. À, nói xong, Hữu chợt so sánh tuổi thằng cháu với tuổi của mình ngày đó. Làm gì Hữu có tiền sẽ quán uống cà phê hút thuốc để mấy cô nhìn. 19 tuổi, vừa đi học, vừa đi kèm con mấy ông nhà giàu. Cha dường như lúc nào cũng hãnh diện về Hữu. Có đám dỗ hay đám kỵ nào trong dòng họ, cha thường đem Hữu ra khoe. Thằng nhỏ tuy mất mẹ sớm nhưng được cái biết lo. Tôi mới nhận được thư trong Sài Gòn gửi về. Năm nay nó đi dạy rồi. Vậy nó có gửi tiền gì giúp bác không? Thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà thôi, tôi viết thơ dặn nó cứ để tiền là học hành để đỗ đạt với người ta. Tôi già rồi không cần mua sắm gì hết trơn á. Nhưng mà bác cũng phải nói cho nó biết, mặc dầu ở ngoài này mình không có cần mua sắm gì, nhưng mà cũng phải gửi tiền về, ít nhiều gì cũng được, lỡ khi đau ốm có chứ bác. Ôi, lo chi ba cái chuyện đó, tôi mảnh cùi cùi, đau ốm gì mà lo. Nói xong phì phà để thuốc lá trên môi, coi bộ hãnh diện với bà con xóm diện dữ. Nhưng thật ra, Hữu có bao giờ gửi gì cho cha đồng bạc nào đâu. Làm được bao nhiêu, chàng mua sách vở, lo đóng tiền học, sạch bách, cộng thêm số tiền cha gửi vào hàng tháng, nhưng mà cũng chẳng đủ thiếu vào đâu. Nhưng ít nhất, cha cũng đã lo cho chàng ăn học thành tài như bao nhiêu người khác, mặc dù cuộc sống của cha không dư giả tiền bạc như những gia đình Hữu đã gặp. Chợt nhớ những công việc cần làm cho buổi sáng nay, Hữu đứng dậy móc túi, đưa tiền cho thằng cháu trả. Đồng tiền ở đây quá cao, Hữu thấy mình chẳng khác gì mấy ông lính đại hàng trước đây, cầm đồng tiền trên tay, coi bộ lúng túng lạ. Tiệm hình cậu cháu tới nằm ở góc đường Phan Chu Trinh. Thằng cháu bảo Hữu chờ cho nó gửi xe. Trong tiệm, cô con gái cỡ đâu bằng tuổi thằng nhỏ, mái tóc đen dài tha thướt, ngóng người nhìn ra cười cười. Thằng nhỏ có bộ làm tỉnh, nhưng không giấu được cử chỉ lúng túng của nó. Hữu nhích tai cháu. Coi bộ cháu rành tiệm này dữ ha. Dạ, cô bạn học cùng lớp với cháu mà. Vậy có giảm tiền sang hình cho cậu cháu mình không dạ? Thằng nhỏ đỏ mặt, cúi đầu cười. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Hữu bảo cháu đưa tới tiệm bán xe gắn máy. Thằng nhỏ nhìn Hữu ngạc nhiên lắm, nhưng không hỏi thêm câu nào. Chọn chiếc xe gắn máy nằm sát cửa, Hữu hỏi giá bao nhiêu. Thằng nhỏ bấm tay chàng ra dấu. Cậu, ở đây người ta nói giá cao lắm, nhưng mà cháu biết hết giá cả rồi. Hôm trước á, đi theo ba thằng bạn, á, ông mua đâu 4.000 á, xe xịn đó cậu. Nhưng mà cậu hỏi làm gì vậy? Hữu không nói, chỉ nhìn thằng nhỏ cười. Cháu thích màu gì? Cậu mua cho. Thằng nhỏ lắc đầu, Hữu cầm tay cháu. Thích màu gì? Chọn đi. Dạ, cháu không dám nhận đâu cậu, mẹ la chết. Biết không làm cách nào để biết thằng nhỏ thích màu gì, Hữu cười hỏi. Nếu vậy, cậu mua cho cậu, nên chọn màu nào ha? Thằng nhỏ mắt mơ Hữu, nó chỉ về phía xe trước tiệm. Màu đó đó thì của người lớn tuổi, còn chiếc xe màu xanh này nè là dành cho tuổi của cháu. Trả tiền xong xuôi,
thằng bé làm cho tìm xe, chạy theo Hữu về nhà. Hữu móc túi, thấy còn tờ giấy 50 ngàn, đưa cho thằng nhỏ làm quà Tết. Hai cậu cháu với cành mai vàng trên tay, ôm những gói quà, khẽ nệ bước vô nhà. Chị Tấn ngơ ngác nhìn chiếc xe gắn máy mới tinh. Chưa kịp hỏi, Hữu đã nhanh nhẹn leo lên bậc tam cấp cười. Em mua cho Giang làm quà Tết. Chị Tấn đứng sững nhìn chiếc xe, nước mắt nhỏ giọt. Em mua làm chi cho cháu mà món quà lớn như vậy, để tiền dành dụm cho mấy cháu ăn học bên đó nữa chứ. Hữu quay người ôm chị trong cánh tay. Chị Tấn, em mua cho cháu món quà Tết để tạ tội với chị. Tuy không nói ra, và cũng chẳng biết nói thế nào nữa, bởi vì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Khi về tới, cha đã không còn. Nỗi ân hận thấm buốt trong lòng. Em thật có lỗi với cha và cả với chị nữa chị Tấn à. Đã từ lâu, em chỉ biết sống cho riêng em, không hề nghĩ tới cha. Nợ hiếu thảo của em đối với cha, đối với chị, cha hoài không hết. Chị đã thay mặt em, săn sóc cha trong những ngày còn lại, mà không có một câu phàn nàn. Em lớn lên không có mẹ, chỉ có cha và chị bên cạnh. Không hiểu sao, khi em xa gia đình, quên mất đi bổn phận, trả hiếu cho cha, trả ơn chị những ngày thay mẹ săn sóc em. Mỗi lần nghĩ đến, em thấy mình quá ích kỷ chị Tấn à. Ước gì cha còn sống, để em được đền đáp trả công ơn cha. Hơn 40 tuổi đời, nhìn lại mới thấy em quá ư hờ hững vô tình. Như có hối hận, cha cũng đã mất rồi. Hôm nay về đây, em chỉ xin chị cho em làm những gì để đền lại những hy sinh của chị đối với em, để cha còn tha thứ cho em nữa chứ. Món quà cho cháu Văn thật ra không đáng để em đền bù lại tình thương của chị. Nhưng xin chị, chỉ để cho em thấy an tâm, dời bớt nỗi ân hận khi về thăm anh chị và cháu. Nghe những lời Hữu nói, chị Tấn run rẩy ôm em khóc òa. Ngay lúc cha còn sống, cha cũng không hề trách móc em đâu Hữu. Cha luôn luôn nhớ mong em và ước muốn gặp lại em trước khi cha mất. Nhưng hoàn cảnh đã như vậy, chị nghĩ cha nay đã hiểu, mặc dù cha không còn. Riêng chị, em lúc nào cũng vẫn là đứa em chị thương yêu. Hôm nay em về được thắp nhang trên mộ cha, chị vui lắm rồi. Đó cũng là niềm mong muốn của cha trước khi mất. Ngày mẹ qua đời, em còn nhỏ dại, chị may mắn hơn đã từng được mẹ ôm ấp trong tay. Còn em thì không. Bao nhiêu tình thương của cha và chị đều dồn vào cho em, để khi em lớn lên khỏi thấy tuổi thân gì, không hề nhìn thấy mẹ, không biết mặt mẹ ra sao. Thế nên chị không thương em thì trách móc làm gì. Nhà chỉ còn hai chị em, em có dịp về thăm nhà chị vui lắm. Đừng suy nghĩ thêm nữa Hữu à. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chị cảm thấy chị quá hạnh phúc, bởi vì bên chị đang có em trở về chung vui cùng gia đình trong mấy ngày Tết. Chị không dám trông mong gì hơn nữa.
Lần đầu tiên, sau bao năm xa cách, Hữu hân hoan đón Tết tại quê nhà. Nhìn lên tấm hình cha được phóng lớn trên bàn thờ, quần ống cao ống thấp, với nụ cười hỉ hả, Hữu có cảm tưởng cha đang về chuẩn bị đón Tết với gia đình. Chợt nghe cay cay trong mắt, giọt nước mắt nhỏ giọt xuống bờ ly. Hữu ngước nhìn hình cha thì thầm:
tha lỗi cho con, xin cảm ơn cha một đời.
Quý vị vừa rồi là truyện ngắn của Quách Y Lành mang từ đề Nhánh Sông Của Biển. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.